Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tư Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo vào tối thứ Sáu tuần thánh năm nay. Và sau cùng trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin của Jennifer Bricker, một cô gái sinh ra không có đôi chân nhưng lại trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế trở thành người loan báo niềm vui của tin mừng bằng tất cả con người và cuộc sống của mình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh hôm qua 13 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tới với Đức Thánh Cha có 50 hồng y, hơn 70 giám mục và khoảng 1.800 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ 3. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, vì thế Ngài đã sức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi mang tin vui cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho các tù nhân, người mù được thấy, người bị áp bức được tự do. Đức Thánh Cha nói, giống như Chúa Giêsu, tư tế làm cho việc loan báo trở nên vui mừng với tất cả con người của mình. Khi tư tế giảng, giảng ngắn, nếu có thể, người làm như vậy với niềm vui đánh động tâm hồn dân chúng bằng lời mà Chúa đã đánh động tư tế trong kinh nguyện. Đức Thánh Cha cũng nói đến ba ân thánh của tin mừng, đó là sự thật của tin mừng, không thể thương lượng được. Tiếp đến là lòng thương xót, vô điều kiện với tất cả mọi tội nhân, và sau cùng là niềm vui của tin mừng, niềm vui nội tâm và có tính chất bao gồm. Không bao giờ chân lý của việc loan báo vui mừng có thể chỉ là một chân lý trừu tượng, những chân lý mà ta không thể hiện hoàn toàn trong đời sống con người, vì người ta cảm thấy thoải mái hơn trong những chữ nghĩa được in trong các sách.
Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại quan niệm lòng thương xót của việc loan báo tin mừng như một cảm tưởng tội nghiệp giả tạo, để cho kẻ tội lỗi ở trong tình trạng lầm than của họ, mà không giơ tay nâng họ đứng dậy và không đồng hành với họ tiến bước. Đức Thánh Cha dùng ba hình ảnh để diễn tả niềm vui của việc loan báo tin mừng, đó là chum bằng đá đựng nước trong tiệc cưới Cana. Trong viễn tượng này, mẹ Maria là cái vò mới chứa đựng sự sung mãn lây sang người khác. Mẹ là nữ tỳ bé nhỏ của Chúa Cha, tràn đầy niềm vui trong sự chúc tụng ngợi khen. Vừa sau khi chịu thai ngôi lời sự sống trong cung lòng, mẹ Maria sẵn sàng lên đường viếng thăm và phục vụ bà chị họ Elizabeth. Sự sung mãn lan tỏa của mẹ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ sợ hãi. Thái độ không có can đảm làm đầy tới miệng vò, thái độ nhát đảm không dám làm cho niềm vui được truyền sang người khác. Hình ảnh thứ hai là cái bình nước của người phụ nữ xứ Samari đội trên đầu. Bà đã kín múc nước với cái bình của bà và giải khát cho Chúa Giêsu. Bà càng giải khát Ngài bằng sự xưng thú tội lỗi của bà. Hình ảnh thứ ba của sự vui mừng loan báo là chiếc vò vô biên của trái tim Chúa bị đâm thâu qua, trái tim hiền lành, khiêm tốn và thanh bần. Lôi kéo mọi người đến cùng người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, từ nơi Chúa chúng ta phải học loan báo niềm vui lớn cho những người rất nghèo. Ta chỉ có thể làm như thế trong thái độ tôn trọng, khiêm tốn, đến độ hạ mình xuống. Không thể loan báo tin mừng trong thái độ kiêu hãnh tự phụ. Sự toàn vẹn chân lý không thể cứng nhắc. Chúa Thánh Linh loan báo và dạy cho tất cả sự thật và không sợ cho người ta uống chân lý từng ngụm nhỏ. Sự toàn vẹn dịu dàng này mang lại niềm vui cho người nghèo, linh hoạt kẻ tội lỗi và làm cho những người bị ma quỷ áp bức đè nén có thể hô hấp được. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Roma, chiều thứ năm tuần thánh 13 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân tại nhà tù Paliano, cách Roma khoảng 65 cây số. Nhà tù này thuộc tỉnh Frosinone ở miền nam Roma và thuộc giáo phận Palestrina, có hình dáng như một pháo đài và từng được dùng làm nhà giam trong thế kỷ 18 khi còn nước tòa thánh. Hiện nay Paliano là một nhà tù đặc biệt, một trung tâm cải huấn duy nhất ở Italia giam những người gọi là các cộng tác viên công lý, tức là những người phạm pháp sẵn sàng cộng tác với nhà chức trách tư pháp, vì thế họ được bảo vệ chống lại sự trả thù của những kẻ bất lương khác. Ngoài ra, một phần nhà tù này được dùng làm dưỡng đường tư pháp dành cho các bệnh nhân bị bệnh lao phổi. Tại đây hiện có khoảng 74 tù nhân với 51 cảnh sát nhà giam, 15 nhân viên quản trị và giáo dục. Đến nơi vào lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã bắt đầu làm lễ vào lúc 4 giờ với nghi thức rửa chân cho 12 tù nhân. Đức Giám mục Giáo phận Palestrina cho biết, Đức Thánh Cha muốn ở riêng với các tù nhân như trong một gia đình, nên thánh lễ và cuộc viếng thăm các tù nhân không được trực tiếp truyền hình.
Vatican. Bưu điện Vatican ấn hành tem thư đặc biệt kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, trùng vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Tem trị giá 95 xu euro trình bày Đức Nguyên Giáo Hoàng trong thái độ cầu nguyện. Ngoài viền có hàng chữ, sinh nhật thứ 90 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngoài ra, một bản 4 tem thư gắn liền nhau với một phần diễn tả một cuộc gặp gỡ giữa Đức Biển Đức 16 với người kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco. Hai vị đang ôm chào nhau. Đức Biển Đức Joseph Ratzinger sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927, là con út trong một gia đình có 3 người con, thân phụ là một viên chức cảnh sát. Anh ruột của ngài là Đức ông George Ratzinger, 93 tuổi, nguyên là trưởng các đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, sẽ có mặt trong buổi lễ mừng sinh nhật của em ruột vào ngày thứ hai phục sinh 17 tháng 4 tới đây, với khoảng 50 khách mời từ miền Bavaria, quê hương của ngài. Đức Tổng giám mục Georg Gensven, bí thư riêng của Đức Biển Đức 16 cho biết, vì sức khỏe của Đức ông George suy giảm, nên trước đây người ta không chắc Đức ông có thể đến Roma. Nhưng nay sự kiện Đức ông có thể đến Vatican và lưu lại vài ngày, đó là một món quà lớn đối với Đức Biển Đức 16.
Munich, Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã lạc quyên được ngân khoản kỷ lục 124 triệu euro trong năm 2015, tức là nhiều hơn năm trước đó, năm 2014, 19 triệu euro. Phúc trình của tổ chức này công bố hôm 10 tháng 4 vừa qua tại thành phố Munich, miền Nam Đức, cho biết trong số tiền vừa nói có 10 triệu 510.000 euro do chi hội ở Đức của tổ chức này lạc quyên được. Ngân khoản 124 triệu euro đã được dùng để tài trợ 6.200 dự án mục vụ trên thế giới, trong đó có việc đào tạo linh mục hoặc xây cất các thánh đường tại 146 quốc gia. Cơ quan bác ái này cũng trợ giúp 524 xe hơi, 714 xe máy và xe đạp, cũng như 17 thuyền cho các nhân viên mục vụ của giáo hội ở các vùng sâu vùng xa. Bình quân 10% các linh mục ở các nước nghèo trên thế giới được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nâng đỡ cách này hay cách khác. Có khoảng 1.700 trường hợp, việc xây cất nhà thờ, nhà nguyện, nhà xứ, chủng viện hoặc các cơ sở khác của giáo hội nhận được sự tài trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong năm qua, hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này đặc biệt quan tâm đến tình hình giáo hội tại Trung Đông, nơi mà các tín hữu Kitô thiểu số đang chịu đau khổ vì chiến tranh và khủng bố. Nguyên việc tài trợ cho Syria đã gia tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, phần lớn các đơn thỉnh cầu trợ giúp đến từ Phi Châu và gần 2/3 ngân khoản quyên góp được dành cho Phi Châu.
Washington. Theo phúc trình mới của Trung tâm Nghiên cứu về Tôn giáo tại Washington, Hoa Kỳ, nạn hạn chế tự do tôn giáo lại gia tăng trên thế giới. Phúc trình công bố ngày 11 tháng 4 vừa qua cho thấy, trong số 198 quốc gia và các lãnh thổ tự trị được cứu xét, trong năm 2015, có 105 nước, trong đó chính quyền gia tăng các biện pháp sách nhiễu các nhóm tôn giáo, tức là tăng thêm 85 nước. Ở mức độ cao nhất trong số này là Nga, Ai Cập, Ấn Độ, Pakistan và Nigeria. Sự hạn chế hoặc sách nhiễu tôn giáo được các chính quyền thể hiện qua các luật pháp, chính sách và các hành động, trong đó có sự cấm đoán một số tín ngưỡng về việc thực hành tôn giáo, giới hạn việc giảng thuyết hoặc dành ưu tiên cho tôn giáo này và hạn chế tôn giáo khác. Hoa Kỳ bị xếp hạng cao, thứ 41 trong số 198 quốc gia về sự đố kỵ tôn giáo về mặt xã hội, không phải từ phía chính quyền, nhưng từ các tư nhân hoặc các tổ chức hay phe nhóm. Trong số các hành động thù nghịch tôn giáo về mặt xã hội, có những vụ tấn công võ trang hoặc khủng bố, bạo lực phe phái, sách nhiễu, xúi dục oán ghét tôn giáo, lạm dụng hoặc dọa nạt. Tại Âu Châu có 17 vụ nổi loạn có liên quan tới tôn giáo trong năm 2015, tức là tăng thêm 9 vụ so với năm 2014 trước đó.
Cairo, Giáo hội chính thống Cốp, Ai Cập hủy bỏ tất cả những vụ liên hoan nhân dịp lễ phục sinh và chỉ cử hành lễ này theo nghi thức phụng vụ. Quyết định trên đây được đề ra sau khi hai vụ khủng bố vào hôm Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua tại hai thánh đường của chính thống Cốp tại Tanta và Alexandria làm cho 45 người chết và hơn 100 người bị thương. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ nói rằng, xét về tình trạng hiện nay, giáo hội hủy tất cả những khía cạnh liên hoan và chỉ giới hạn vào việc cử hành thánh lễ phục sinh. Ngoài ra, 9 ngày lễ phục sinh được dành để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân của hai vụ khủng bố nói trên. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, cho biết có những người sợ rằng sẽ có những vụ khủng bố khác theo sau hai vụ xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua. Thực sự chúng tôi hy vọng là không, chúng ta ở trong tay Chúa. Như vụ khủng bố mới đây ở Stockholm, Thụy Điển, cho thấy từ nay chúng ta phải học cách sống với sự đe dọa khủng bố. Đức Sứ Thần cũng cho biết có một sự phấn khởi lớn ở Ai Cập về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Tất cả đều coi Đức Giám mục Roma là một tông đồ hòa bình, hòa giải và về khả năng đối thoại giữa các tín ngưỡng, kể cả với Hồi giáo. Ngài lên án bạo lực và khủng bố nhân danh tôn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đảng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh hôm nay 13 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đảng thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới qua hệ thống truyền hình. Bài suy niệm năm nay do bà giáo sư Anne-Marie Pelletier, người Pháp, chuyên gia kinh thánh, biên soạn. Bà năm nay 73 tuổi và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Ratzinger hồi năm 2014. Bà cũng đã từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công giáo Paris. 14 chặng đường thánh giá được bà Pelletier suy niệm không theo thứ tự truyền thống, nhưng phản ánh những biến cố hoặc sự kiện mà tác giả cho là ý nghĩa nhất trong hành trình của Chúa Giêsu trên đường tiến về đồi Golgotha. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy niệm cho 6 chặng đầu tiên trong chặng đàng thánh giá.
Chặng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Trích tin mừng theo Thánh Luca và Thánh Marco. Khi trời vừa sáng, hội đồng kỳ mục của dân nhóm họp với các thượng tế và luật sĩ. Họ dẫn Chúa Giêsu tới trước tòa ấy. Tất cả đều tuyên bố người đáng chết. Rồi vài người bắt đầu khạc nhổ vào người, và khi tát vào mặt người, họ nói, hãy nói tiên tri đi. Và những người đầy tớ đánh đập người. Tiếp đến, sau khi trói người, họ điệu người tới dinh quan Phi-la-tô.
Các thành viên Thượng hội đồng Do Thái không cần phải thảo luận nhiều để tuyên án. Từ lâu vụ này đã được xét xử. Ông Giê-xu phải chết. Điều ấy đã là ý nghĩ của những người muốn xô đẩy người xuống từ trên vách ngọn đồi, trong ngày mà, tại hội đường Do Thái, Chúa Giê-xu mở cuốn sách và công bố những lời của sách ngôn sứ Isaiah và áp dụng về Ngài. Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, thánh hiến tôi, để loan báo một năm hồng phúc của Chúa. Và khi người chữa lành người bất toại ở hồ tắm Bethsaida, khai mạc ngày Sa-pa của Thiên Chúa, đấng giải thoát mọi tù nhân, thì những lời lẩm bẩm sát nhân chống lại Ngài đã được thốt lên. Và đoạn đường chót, khi Chúa Giê-xu lên Jerusalem nhân lễ vượt qua, gọng kìm đã được quyết liệt siết lại. Ngài sẽ không thoát khỏi những kẻ thù của Ngài. Nhưng chúng ta cần phải có trí nhớ sâu hơn nữa. Từ Bethlehem, trong ngày Ngài sinh ra, vua Herode đã ra lệnh giết Ngài. Lưỡi gươm những quân lính của nhà vua Tiếm Vị đã tàn sát các hài nhi ở Bethlehem. Hồi đó Chúa Giê-xu đã thoát khỏi cơn thịnh nộ của họ. Nhưng chỉ trong một thời gian mà thôi, Ngài chỉ là một sinh mạng được tạm treo đó. Trong những tiếng khóc than của Ra-ken vì con cái của bà không còn nữa, có âm vang qua những tiếng thổn thức, lời tin báo đau đớn mà cụ già Simeon nói với mẹ Maria.
Lạy Chúa Giê-xu là Chúa con yêu dấu, đã đến viếng thăm chúng con, làm bao nhiêu điều thiện khi sống giữa chúng con, trả lại sự sống cho những người ở trong bóng tối sự chết. Chúa biết những con tim quanh co của chúng con. Chúng con tuyên bố mình là bạn của sự thiện và muốn sự sống, nhưng thực ra chúng con là kẻ tội lỗi và đồng lõa với sự chết. Chúng con tuyên bố mình là môn đệ Chúa, nhưng chúng con lại đi theo những con đường xa lìa tư tưởng của Chúa, xa cách công lý và lòng từ bi của Chúa. Xin đừng bỏ mặc chúng con trong những bạo lực của chúng con. Ước gì lòng kiên nhẫn của Chúa đối với chúng con không bị cạn. Xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ. Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm gì để ngươi buồn? Hãy trả lời ta đi.
Chặng thứ hai, Chúa Giê-xu bị Phê-rô chối bỏ. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Khoảng một giờ sau, một người khác nhấn mạnh rằng, chắc chắn rồi, chính ông này cũng ở với hắn. Hơn nữa, ông này là người xứ Galilê. Phê-rô đáp, tôi không biết ông muốn nói gì. Và ngay sau đó, khi Phê-rô còn nói thì gà gáy. Chúa Giê-xu quay lại nhìn Phê-rô. Và Phê-rô nhớ lại lời Chúa đã nói với ông trước đây. Ngày hôm nay, trước khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Phê-rô đi ra ngoài và khóc lóc cay đắng.
Chung quanh đống củi cháy trong sân của Thượng Hội đồng Do Thái, Phê-rô và vài người khác đang sưởi trong giờ lạnh lẽo của đêm trường. Họ đi lại chờ đợi. Bên trong, số phận của Chúa Giê-xu sắp được quyết định đối diện với những kẻ cáo Ngài. Họ sắp đòi kết án tử cho Ngài. Như thủy triều dâng cao, sự thù nghịch cũng gia tăng chung quanh Ngài. Như sợi dây gai bén lửa cháy to, oán ghét cũng bùng cháy lên. Chẳng bao lâu đám đông la to, đòi quan Phi-la-tô tha Ba-ra-ba và kết án Chúa Giê-xu. Thật là khó tuyên bố mình là bạn của một kẻ bị kết án tử mà không cảm thấy rùng mình. Lòng trung thành không lay chuyển của Phê-rô không kháng cự nổi những lời nghi ngờ của người nữ tỳ canh cổng. Nhìn nhận mình là môn đệ của ông thầy người xứ Galilea, điều này đòi phải trung thành với Chúa Giê-xu hơn là với mạng sống của mình. Khi lòng trung thành đòi can đảm như thế, thì sự thật khó lòng tìm được những nhân chứng. Con người là thế, nên nhiều người chẳng thà nói dối. Và Phê-rô cũng là con người như chúng ta. Ông đã phản bội 3 lần. Rồi ông gặp cái nhìn của Chúa Giê-xu. Nước mắt của ông chảy xuống, cay đắng nhưng dịu ngọt như nước rửa sạch bệnh nhơ. Chẳng bao lâu, trong vài ngày nữa, bên một đống lửa khác, bên bờ hồ, Phê-rô sẽ nhận ra Chúa phục sinh. Ngài sẽ ủy thác cho ông nhiệm vụ chăm sóc các con chiên của Ngài. Phê-rô sẽ học được vô tận sự tha thứ mà Đấng phục sinh bày tỏ đối với tất cả những phản bội của chúng ta. Ông sẽ tham phần vào lòng trung thành, từ nay làm cho ông chấp nhận cái chết của mình như hy tế được kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô.
Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã muốn chính Phêrô, người môn đệ phản bội và được tha thứ, lãnh trách vụ hướng dẫn đoàn Thiên Chúa. Xin ghi tạc vào lòng chúng con niềm tín thác và vui mừng được biết rằng, nơi Chúa, chúng con có thể bước qua những hố rãnh của sợ hãi và bất trung. Xin ban cho tất cả các môn đệ Chúa được Phêrô chỉ dẫn trở thành những chứng nhân về cái nhìn của Chúa đối với những thiếu sót của chúng con. Ước gì không bao giờ những cứng cỏi hoặc thất vọng của chúng con làm cho sự sống lại của Chúa con trở nên vô ích. Lạy Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa Kitô sống lại cho chúng con được sống. Chúng con cầu xin Chúa, xin thương xót chúng con.
Chặng thứ ba, quan Philato. Trích tin mừng theo Thánh Marco và Thánh Matthew. Sau khi giao nộp người cho quan Philato, họ gia tăng những lời cáo buộc ngài. Quan Philato muốn làm hài lòng đám đông nên tha Baraba, và sau khi chuyển đánh đòn Chúa Giêsu, ông giao người cho họ để đóng đinh. Philato lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và nói: "Tôi vô tội về máu người này, các người liệu lấy." Trích sách tiên tri Isaiah: "Tất cả chúng ta như đoàn chiên, chúng ta lang thang, mỗi người theo con đường của mình, và Chúa đã làm cho tội lỗi chúng ta đổ xuống trên người."
Đế quốc Roma của hoàng đế Cesare Augusto, quốc gia văn minh, với những binh đoàn viễn chinh đánh chiếm các dân nước để mang lại cho họ những thiện ích trật tự công chính của mình. Roma cũng hiện diện trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nơi con người của quan Philato, đại diện hoàng đế, người bảo đảm luật pháp và công lý ở nước ngoài. Nhưng chính quan Philato, người tuyên bố mình không thấy điều gì gian ác nơi Chúa Giêsu, lại là người hôm nay phê chuẩn việc kết án tử hình cho ngài. Trong dinh quan tổng trấn nơi Chúa Giêsu bị xét xử, sự thật tỏ tường: công lý của dân ngoại không cao hơn công lý của Thượng Hội đồng Do Thái. Chắc chắn người công chính này, vị tập trung vào mình một cách lạ thường những tư tưởng sát nhân của tâm hồn con người, lại là vị hòa giải người Do Thái với dân ngoại. Người làm điều đó trong lúc này bằng cách là cho người Do Thái và dân ngoại trở nên đồng lõa với nhau trong việc giết Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sắp đến lúc vị công chính này sẽ hòa giải họ một cách khác, qua thập giá và qua sự tha thứ, liên kết tất cả họ với nhau. Do Thái và dân ngoại cùng chữa lành họ khỏi sự hèn nhát và giải thoát họ khỏi bạo lực chung của họ. Một điều kiện duy nhất để tham dự vào hồng ân ấy là tuyên xưng sự vô tội của vị vô tội duy nhất này, là Chiên Thiên Chúa bị sát tế vì tội lỗi trần thế, là từ bỏ sự tự mãn đang lẩm bẩm trong chúng ta: "Tôi vô tội đối với máu người này." Điều kiện ấy là nhìn nhận tội của mình trong niềm tín thác nơi một tình thương vô biên bao phủ tất cả chúng ta, Do Thái và dân ngoại, và Thiên Chúa muốn biến tất cả mọi người, Do Thái và dân ngoại, trở thành con cái của Ngài.
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, đứng trước Chúa Giêsu bị giao nộp và kết án, chúng con không biết làm gì hơn là chữa mình và cáo buộc người khác. Trong thời gian lâu dài, giáo hội của Chúa đã chất trên dân Israel của Chúa gánh nặng của sự kết án tử cho Chúa. Trong thời gian dài, giáo hội đã cố tình không biết rằng tất cả chúng con phải nhìn nhận mình đồng hòa trong tội lỗi để tất cả được cứu rỗi nhờ máu của thập giá Chúa Giêsu. Xin ban cho chúng con nhận ra nơi Chúa con vô tội là đấng duy nhất vô tội trong tất cả lịch sử của chúng con. Ngài đã chấp nhận trở thành tội lỗi vì tất cả chúng con, để qua Ngài, Chúa có thể tìm lại chúng con, nhân loại được tái tạo trong sự vô tội. Trong đó, Chúa đã tạo dựng nên chúng con, và trong đó, Chúa đã làm cho chúng con trở nên con cái Chúa. Lạy Thiên Chúa, là Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu vua vinh hiển. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Quân lính đưa người vào trong dinh, họ mặc cho người áo đỏ, rồi sau khi biện một vòng gai, họ đặt trên đầu người. họ bắt đầu chào người, chào vua Do Thái. Trích sách Isaiah. Chẳng đẹp đẽ sáng sủa, cũng chẳng có vẻ đáng yêu, đối tượng bị người đời khinh rẻ và chê bỏ, như những người khi người ta thấy thì che mặt chẳng nhìn, người bị khinh khi và coi rẻ, và chúng ta cho rằng người bị trừng phạt, bị Thiên Chúa đánh và hạ nhục.
Sự ác trở thành điều tầm thường. Có vô số những người nam nữ, cả trẻ em, bị bạo hành, hạ nhục, tra tấn, ám sát dưới mọi bầu trời trong mỗi thời đại của lịch sử. Không tìm kiếm sự che chở trong thân phận thần linh của Ngài, Chúa Giê-xu tháp nhập vào trong dòng khổ đau kinh khủng mà con người gây ra cho đồng loại. Ngài chịu tình cảnh bị bỏ rơi của những người bị nhục nhã và quên lãng nhất. Nhưng sự đau khổ của một người vô tội có ích gì thêm cho chúng ta? Người ấy, một người trong chúng ta, trước tiên là con yêu quý của Chúa Cha, người đến để thi hành trọn vẹn công lý qua sự vâng phục của người. Và bất chợt, mọi dấu hiệu đảo lộn. Và kìa những lời nói và cử chỉ chế nhạo của những kẻ hành hình Ngài tỏ cho chúng ta thấy một sự thật không lường, một điều nghịch lý tuyệt đối, chân lý về vương quyền đích thực, duy nhất được biểu lộ như vương quyền của một tình thương không muốn điều gì khác hơn là thánh ý Chúa Cha và mong ước của Chúa cứu độ tất cả mọi người. Cha không muốn hy tế, lễ vật, vì thế con nói, này con đến để thi hành thánh ý Cha. Ngài công bố giờ này của thứ sáu tuần thánh, chỉ có một vinh quang duy nhất trong trần thế này và trong đời sau, đó là nhận biết và chu toàn thánh ý Chúa Cha. Không ai trong chúng ta có thể đòi hỏi một phẩm giá cao cả hơn phẩm giá được làm con đấng đã vâng phục cho đến chết trên thập giá vì chúng ta.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con cầu xin Chúa trong ngày thánh hoàn tất mặc khải hôm nay. Xin Chúa lật đổ những thần tượng nơi chúng con và trên thế giới của chúng con. Chúa biết quyền lực của chúng trên tâm trí chúng con. Xin lật đổ nơi chúng con những hình tượng dối trá của thành công và vinh quang. Xin phá đổ nơi chúng con những hình ảnh về một thứ Thiên Chúa theo những tư tưởng của chúng con. Những hình ảnh ấy không ngừng tái xuất hiện. Đó là thứ Thiên Chúa xa xăm, ngược với khuôn mặt được mặc khải trong giao ước và ngày hôm nay được biểu lộ trong Chúa Giê-xu, vượt lên trên mọi tiên đoán, vượt lên trên mọi hy vọng. Ngài là đấng chúng con tuyên xưng là sự chiếu tỏa rạng ngời của vinh quang Chúa. Xin đưa chúng con vào trong niềm vui vĩnh cửu, làm cho chúng con được tung hô Chúa Giê-xu mặc áo đỏ và đội mão gai là vua vinh quang mà thánh vịnh sướng lên. Hỡi các cửa hãy nâng trần lên, hãy nâng cao những cánh cửa vĩnh cửu để vua vinh hiển ngự vào. Hỡi các cửa hãy nâng trần lên, hãy nâng các cánh cửa đời đời lên để vua vinh hiển ngự vào.
Chặng thứ năm, Chúa Giê-xu vác thập giá. Trích sách Ai Ca. Hỡi tất cả những ai qua đường, hãy nhìn xem có đau đớn nào bằng đau đớn đang hành hạ tôi không. Trích sách Thánh Vịnh 146. Phúc thay ai nương tựa nơi Thiên Chúa của Gia-cóp và đặt hy vọng nơi Chúa là Thiên Chúa của họ. Chúa giải thoát những người bị xiềng xích, cho người mù được thấy, cho người còng được đứng thẳng lên. Chúa bảo vệ người khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và quá bụa.
Trên con đường gồ ghề dẫn đến Golgotha, Chúa Giê-xu không vác thập giá như một chiến công. Ngài không hề giống những anh hùng chúng ta tưởng tượng, đè bẹp chiến thắng quân thù ác độc. Từng bước một, Chúa bước đi, thân thể ngày càng nặng nề và chậm chạp. Ngài đã cảm thấy thân xác bị cây gỗ khổ hình chà sát, đôi chân yếu liệt dưới sức nặng của khổ giá. Thế hệ này qua thế hệ khác, giáo hội đã suy niệm con đường này với những bước vấp ngã. Chúa Giê-xu ngã xuống, rồi trỗi dậy, rồi ngã tiếp. Ngài tiếp tục hành trình mệt nhoài, có lẽ dưới những roi đòn của quân canh đi kèm Ngài, vì người ta vẫn ngược đãi như thế đối với những người bị kết án trên thế giới chúng ta. Đấng đã nâng những thân xác bị tê liệt, làm cho người phụ nữ còng lưng được đứng thẳng, đã kéo người con gái bé nhỏ của ông Giai-rô khỏi giường chết, đã làm cho bao nhiêu người bị đè nén được đứng thẳng. Vậy mà ngày mai, Ngài ngã quỵ trên nền đất bụi bặm. Đấng tối cao ngã xuống đất. Chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giê-xu. Qua Ngài, Đấng tối cao dạy chúng ta rằng, lạ quá, Ngài cũng là người thấp nhất, sẵn sàng xuống cùng chúng ta, ngày càng thấp nếu cần, để không một ai bị mất hút trong thảm sâu lầm than của mình.
Lạy Thiên Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa xuống thảm sâu đêm đen của chúng con, mà không đặt giới hạn cho sự tủi nhục của Chúa, vì chính trong sự tủi nhục ấy, Chúa đi tới phần đất nhiều khi vô ơn, nhiều khi bị hoang tàn của đời sống chúng con. Chúng con nài xin Chúa ban cho giáo hội Chúa được làm chứng rằng Đấng tối cao và Đấng thấp nhất là một khuôn mặt duy nhất nơi Chúa. Xin cho giáo hội được mang tin mừng cho tất cả những người sa ngã. Không có sự sa ngã nào có thể kéo chúng con ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Không có sự hư mất, vực thẳm nào quá sâu đến độ Chúa không thể tìm lại được người lầm lạc. Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa.
Chặng thứ 6, ông Simon xứ Cyrene. Trích tin mừng theo thánh Luca. Khi điệu người đi, họ bắt được một người tên là Simon xứ Cyrene, cha của Alessandro và Rufo, từ ngoài đồng trở về nhà, và họ bắt ông mang thập giá theo Chúa Giê-xu. Trích tin mừng theo thánh Matthew. Khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, khát mà cho Chúa uống, là khách lạ mà đón tiếp Chúa, trần trụi mà cho Chúa mặc, bệnh tật hoặc cầm tù mà đến thăm Chúa.
Chúa Giê-xu lão đảo trên đường, lưng bị thập giá nặng đè bẹp, nhưng người còn phải tiến bước, còn phải bước đi tiếp, vì chính đồi Gôn-gô-ta, núi sọ khét tiếng, ở ngoài thành mới là mục tiêu của toán lý hình đang thúc đẩy người đi. Một người tình cờ đi qua đó, có đôi cánh tay lực lưỡng. Hiển nhiên, ông xa lạ đối với những biến cố hôm ấy. Ông đang trở về nhà, không biết gì về chuyện Rabbi Giê-xu, khi ông bị quân canh trưng thu để vác thập giá. Ông biết gì về tứ tội đang bị lính canh đẩy tới nơi hành hình. Ông có thể biết gì về người không còn hình dạng con người nữa, như người tôi tớ bị biến dạng mà Isaiah đã nói tới. Chúng ta không được nói gì về sự ngạc nhiên của ông và có lẽ về sự phản đối hoặc về lòng thương xót của ông. Tin mừng chỉ giữ lại tên của ông là Simon, người xứ Cyrene. Nhưng tin mừng cũng muốn truyền lại cho chúng ta tên của người xứ Libya ấy và cử chỉ cứu giúp của ông để dạy chúng ta rằng khi thoa dịu nỗi cơ cực của một tử tội, ông Simon đã làm dịu bớt cơ cực của Chúa Giê-xu, Con Thiên Chúa, Đấng gặp ông trên đường trong thân phận tôi tớ, thân phận mà Ngài mang lấy vì chúng ta, vì ông, vì phần rỗi của thế giới, mà ông không biết điều đó.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã tỏ lộ cho chúng con thấy nơi mỗi người nghèo, trần trụi, bị giam cầm, khát nước. Chính Chúa xuất hiện cho chúng con, và chính Chúa đón nhận, viếng thăm, cho y phục hoặc giải khát cho chúng con. Ta là kẻ ngoại kiều và các con đã đón tiếp ta, trần trụi và các con đã cho ta mặc, bệnh tật và bị cầm tù, các con đã thăm viếng ta. Mầu nhiệm cuộc gặp gỡ của Chúa với nhân loại chúng con. Chính như thế, Chúa đến gặp gỡ tất cả mọi người. Không ai bị thiếu cuộc gặp gỡ ấy nếu họ đồng ý trở thành một người có lòng xót thương. Chúng con dâng lên Chúa như một lễ vật thánh, tất cả những cử chỉ tốt lành, đón tiếp, tận tụy được thực hiện mỗi ngày trong thế giới của chúng con. Xin Chúa đoái nhận những cử chỉ ấy như sự thực về nhân tính của chúng con, nhân tính nói to hơn tất cả những cử chỉ loại bỏ hoặc oán ghét. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho những người nam nữ có lòng cảm thương, họ chúc tụng vinh quang Chúa dù họ chưa biết tuyên xưng danh Chúa. Lạy Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Kitô đã sống lại để chúng con được sống. Chúng con cầu xin Chúa thương xót chúng con.
Vì non posse con tristari.
Trong phần cuối của buổi phát, Mai Châu xin thuật lại đức tin của Jennifer Bricker, một cô gái sinh ra không có đôi chân nhưng lại trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp.
Sinh ra với một cơ thể khuyết tật, không có đôi chân, trái tim lại nằm bên phải thay vì bên trái như bao nhiêu người bình thường khác. Bé gái Jennifer Bricker còn bị cha mẹ bỏ rơi vì bị sốc trước tình trạng thể lý của em và cũng vì không có khả năng chữa trị cho em. Bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng có một đấng khác đã có những chương trình đặc biệt cho cuộc đời của Jennifer. Jennifer Bricker được ông bà Sharon và Jerron Bricker nhận làm con nuôi. Em đã lớn lên cùng với ba người con của đôi vợ chồng Kitô hữu tốt lành đạo đức, được chăm sóc với tình yêu thương, và em đã sống trong một quy luật duy nhất: đừng bao giờ nói tôi không thể. Jennifer chia sẻ, tôi không bao giờ bị gia đình, các bạn học ở trường và các thầy cô giáo, cũng như huấn luyện viên của tôi đối xử phân biệt khác với người nào khác. Lớn lên đối với tôi, đó là một điều đơn giản. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jennifer nhận ra rằng mình đã thành công trong các hoạt động thể lý mà cô tham gia như trượt patin, chơi bóng chuyền, nhào lộn, thể dục dụng cụ. Hiện nay, Jennifer đang sống và làm việc như một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp ở Hollywood. Năm tháng trôi qua, niềm đam mê thể thao trong Jennifer cũng lớn lên và cô cảm thấy bị thu hút bởi Dominic Mosinu, vận động viên thể dục trẻ nhất của Hoa Kỳ đã đạt huy chương vàng Olympic. Jennifer luôn cảm thấy có một thứ liên kết với Dominic. Cô nhìn thấy nơi Dominic, cô suy nghĩ, cô ta từng là một cô bé nhỏ, tôi cũng thế. Cô ta là người Rumani, tôi cũng vậy. Cô ta có bản tính can đảm như tôi. Khi lên 16 tuổi, Jennifer muốn tìm biết các thông tin về gia đình ruột thịt. Từ đâu cô đã chào đời trong thế giới này? Mẹ nuôi của cô đã tìm lại trong các tài liệu nhận con nuôi và đã tìm ra một chi tiết làm thay đổi cuộc sống của Jennifer. Tên họ thật của cô chính xác là Mosinu, giống như tên của thần tượng Dominic. Jennifer mất 4 năm để thu thập đầy đủ các tài liệu cần thiết trước khi gặp và nói với thần tượng Dominic Mosinu của cô rằng có thể họ là hai chị em ruột. Jennifer đã viết một lá thư cho Dominic. Trong đó, cô nói về nguồn gốc Rumani của mình, về việc mình được nhận nuôi, về tình yêu dành cho thể dục và sự thu hút dành cho Dominic, và về việc cô khám phá ra họ có cùng tên họ. Cuối thư, cô cho biết mình muốn làm một xét nghiệm ADN nếu Dominic đồng ý, chỉ để chứng tỏ mối liên hệ của họ. Sau này, khi Jennifer gặp Christina, một người chị em khác, vì hai người giống nhau như đúc, hai người dường như là chị em sinh đôi. Jennifer không xem giới hạn thể lý của mình như một khuyết tật. Cô chia sẻ, tôi cảm thấy mình đáng yêu như tôi đang là, nhỏ bé và không có chân. Cô thấy việc không có chân là một đặc tính, một phần của mình. Cha mẹ cô đã dạy cô đối diện với cuộc sống trực diện, chiến đấu bằng những giấc mơ và ý tưởng. Nhưng trên hết, họ đã truyền cho cô giá trị của một đức tin được sống cách chân thực như cô nói. Tôi cầu nguyện và đọc lời Chúa mỗi ngày. Khi tôi làm điều này như một cuộc hẹn hàng ngày, đời sống của tôi được thay đổi. Tất cả đã bắt đầu từ đây. Năm 2009, Jennifer đã tham gia vào một tour diễn với Britney Spears, một sự kiện đặc biệt đối với cô. Tour diễn thành công về tổng thể, nhưng việc đối diện với quá nhiều người bắt đầu gợi lên trong lòng Jennifer cảm giác khó chịu về dáng vẻ xấu xí của mình. Dù tất cả nói với cô là cô xinh đẹp, nhưng tâm trí cô nghĩ khác. Bị giày vò bởi ý tưởng ám ảnh này, Jennifer quyết định thay đổi cuộc sống. Lúc ấy là gần mùa chay.
Jennifer quyết định, trong 40 ngày, cô dán các tấm hình của người thân và bạn bè lên tấm gương mà hằng ngày cô nhìn thấy mình và cho mình là xấu xí, và cầu nguyện xin Chúa giúp cô biết điều cần làm. Chính từ tấm gương với hình ảnh của những người thân yêu, Jennifer bắt đầu cảm thấy một dòng suối yêu thương, vui mừng và an bình. Cô nói, không có ai có thể giúp tôi thoát ra tình cảnh này, nhưng chỉ có Chúa đã làm điều đó. Cô đã bắt đầu đọc Kinh Thánh mỗi ngày để chọn niềm vui ngay cả khi cô không cảm thấy nó trong lòng, để chọn chiến thắng cuộc chiến của mình mỗi ngày cả khi cô cảm thấy mình không có sức làm điều đó, để chọn yêu thương chính mình và cảm thấy mình xinh đẹp, cả khi cô cảm thấy mình mập béo. Đối với Jennifer, không có gì là dễ dàng, nhưng từ kinh nghiệm đó, cô đã rút ra một bài học rất quan trọng. Tôi hiểu rằng Chúa đã tạo dựng nên tôi như một chiến binh, và vũ khí của tôi chỉ có một, đó là để Chúa chiếu sáng trong tôi, để lan truyền tình yêu và niềm vui của Người.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, vào Chủ nhật 16 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 2 giờ 55 chiều cùng ngày 16 tháng 4 giờ Việt Nam. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền thần trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt thánh lễ quan trọng này qua kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Quý vị cũng có thể xem truyền hình trực tiếp qua đường dẫn được đăng tải trên website v.radiovaticana.va. Kính xin quý vị cùng hiệp thông tham dự. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.